Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 7: cầu cho việc chăm sóc một vụ bệnh nhân.
Vatican, chiều ngày 2 tháng 7, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7. Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cho bí tích sức dầu bệnh nhân ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 là cầu cho việc chăm sóc một vụ bệnh nhân. Trong đó, Ngài nhấn mạnh về ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, sức dầu bệnh nhân không phải là bí tích chỉ dành cho những người sắp chết. Chúng ta hãy nhớ rằng, bí tích sức dầu bệnh nhân là một trong những bí tích chữa lành, phục hồi, vốn chữa lành tinh thần. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng, khi linh mục ban bí tích sức dầu cho người bệnh, có nghĩa là họ sắp từ giã cuộc đời. Khi linh mục rời đi, thì dịch vụ tang lễ sẽ đến. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các bí tích của giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách Thầy Chúa Giê-xu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành và an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban bí tích sức dầu là mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để bí tích sức dầu ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người. Bởi vì trong những khi đau đớn và bệnh tật, thật tốt khi chúng ta biết mình không đơn độc. Cha Frederick Fornos, Giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nhận định, với sự hiện diện của linh mục và những người khác, toàn thể cộng đoàn Kitô giáo nâng đỡ người đó bằng lời cầu nguyện, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của họ, bảo đảm với họ và gia đình họ rằng họ không đơn độc trong đau khổ. Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, và nếu chúng ta nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo hoặc họ đã già yếu, chúng ta đừng ngần ngại đề nghị họ lãnh nhận bí tích an ủi và hy vọng này.
Đức Thượng Phụ Bartolomeo tái khẳng định mong muốn hiệp thông với giáo hội công giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thư gửi Đức Thánh Cha Francisco nhân lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống Constantinople tái bày tỏ mong muốn hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội chính thống và công giáo. Ngài khẳng định rằng sự hiệp nhất Kitô giáo vừa là một ân sủng khôn tả, vừa là một nhiệm vụ thường xuyên.
Mở đầu bức thư, Đức Thượng Phụ Bartolomeo viết: giữa những biến động và khó khăn của thời đại chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi một lần nữa cơ hội để bày tỏ những lời chào huynh đệ của chúng tôi tới Đức Thánh Cha nhân dịp lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ bổn mạng của giáo hội Roma. Hàng năm, vào ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự củng cố của mối dây bác ái đầy phúc lành giữa chúng ta, một mối dây thúc đẩy và truyền cảm hứng cho chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Theo Đức Thượng Phụ, sự hiệp nhất trong lý trí và con tim của hai thánh tông đồ là mẫu mực và kiểu mẫu tuyệt vời về sự hiệp nhất cho tất cả chúng ta. Và mục tiêu của chúng ta phải là chia sẻ đầy đủ sự hiệp nhất của Thánh Thần trong mối liên kết hòa bình, thông qua việc tái lập sự hiệp thông Thánh Thể. Đức Thượng Phụ nhắc đến những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm củng cố và đào sâu sự hiểu biết thần học và thực tiễn về tính hiệp hành trong đời sống của giáo hội. Đây cũng là điều giáo hội chính thống Constantinople đã khẳng định trong Thánh Hội đồng được tổ chức tại Crete vào năm 2016. Ngài cũng nhắc đến kết quả của công việc của Ủy ban Quốc tế về đối thoại thần học giữa hai giáo hội. Việc khởi đầu quá trình soạn thảo hai tài liệu liên quan đến các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến mệnh đề Filioque và Bởi Chúa Con trong Kinh Tinh Kính và tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, điều này đánh dấu một bước quan trọng trong đối thoại, nơi chúng ta có thể tự do và cởi mở tiếp cận các vấn đề đã chia rẽ chúng ta từ lâu, mà bây giờ không cần dùng đến những cuộc bút chiến vô căn cứ và mang tính phá hoại, nhưng cùng nhau tìm kiếm với lòng khiêm tốn và tình yêu, con đường dẫn đến sự chữa lành và sự thật. Đức Thượng Phụ cũng cảm ơn chứng tá của Đức Thánh Cha như một công cụ đối thoại, hòa bình và hòa giải trên toàn thế giới. Ngài viết, trong thời điểm chiến tranh và đau thương này, đặc biệt là ở Ukraine và Trung Đông, Đức Thánh Cha đã tỏa sáng như một người ủng hộ không mệt mỏi cho việc chấm dứt xung đột. Đức Thánh Cha là một gương mẫu quý giá của việc rao giảng nhiệt thành về hòa bình ở đây và bây giờ trên toàn thế giới. Cuối thư, Đức Thượng Phụ Bartolomeo tái khẳng định sự dấn thân để tái lập mối hiệp thông giữa chúng ta. Ngài cho biết, Ngài cũng nóng lòng chờ đợi với niềm hân hoan thiêng liêng về lễ kỷ niệm chung của chúng ta vào năm 2025, kỷ niệm 1.700 năm công đồng đại kết đầu tiên được tổ chức tại Nicea.
Tổ chức bác ái của Giáo hội Ý trợ giúp 600.000 euro cho Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Thánh địa, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 vừa qua, Caritas Ý và dịch vụ của Hội đồng Giám mục Ý đã viếng thăm Thánh địa. Caritas Ý đã trợ giúp ban đầu 600.000 euro nhằm hỗ trợ tài chính, sức khỏe và tâm lý cho người dân đang gặp khó khăn ở dải Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Một trong số các mục đích của chuyến viếng thăm là để hình thành các dự án đang và sẽ được tài trợ nhờ các khoản quyên góp tại các giáo phận Ý trong mùa chay, trong cuộc lạc quyên toàn quốc vào ngày 18 tháng 2 năm nay. Phái đoàn đã gặp Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Latin của Jerusalem. Ngài đã khuyến khích tiếp tục công việc chung, hiện tại là những can thiệp khả thi cho tình trạng khẩn cấp nhân đạo, sau này là những bước đầu tiên của quá trình tái thiết vật chất và đạo đức. Caritas Italiana Ý đã có cuộc trao đổi với Caritas Jerusalem. Anton Asfar, tổng thư ký của Caritas Jerusalem, đã bày tỏ lòng biết ơn Caritas Ý và Giáo hội Ý vì sự liên đới và hỗ trợ của họ, điều mang lại cho chúng tôi sức mạnh trong thời điểm bất an chung này. Thông cáo của Caritas Ý cho biết, các biện pháp can thiệp được thực hiện nhờ vào số tiền quyên góp thu được, trước hết sẽ nhằm mục đích phục vụ người dân Gaza và những tình trạng nghèo đói là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến đang diễn ra. Trong chuyến thăm, phái đoàn đã gặp gỡ tại Thánh Địa các gia đình gặp khó khăn về nhà ở và vấn đề đoàn tụ gia đình, tại Ramallah và các hoạt động định hướng nghề nghiệp và học thuật, cũng như các hoạt động thúc đẩy sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người già và người trẻ. Ở Bethlehem, các dự án với người khuyết tật, sinh động cộng đồng và bảo vệ quyền lợi của nông dân. Caritas Ý cho biết, cuộc chiến đang diễn ra nặng nề, gây nên khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp ở khắp mọi nơi và cho mọi người. Việc nối lại các cuộc hành hương, đặc biệt là đến Bethlehem, cũng sẽ rất quan trọng để khôi phục niềm tin. Cha Marco Paniello, giám đốc Caritas Ý, đã cảm ơn các đồng nghiệp ở Caritas Jerusalem. Cảm ơn vì những gì các bạn làm, cảm ơn vì chính con người các bạn, vì các bạn thực hiện các dự án với lòng can đảm và trên hết là với niềm hy vọng. Trong một thế giới dường như chỉ tin vào bạo lực, tất cả những gì chúng ta còn lại với tư cách là một cộng đồng Kitô giáo là làm chứng bằng việc làm của mình rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đó không chỉ là làm, mà còn là làm bằng tình yêu và làm cùng nhau.
Những gì đang diễn ra ở Gaza không phải là một chiến tranh chính đáng.
Jerusalem. Phản đối lối diễn đạt của một số chính trị gia đối với giáo lý công giáo nhằm biện minh cho bạo lực đang diễn ra ở dải Gaza. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, qua hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh địa tuyên bố rằng những gì đang diễn ra ở Gaza không phải là một chiến tranh chính đáng.
Văn bản được Ủy ban công bố có đoạn viết là những người công giáo ở Thánh địa cùng chia sẻ tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco về một thế giới hòa bình. Chúng tôi phẫn nộ vì các chính trị gia ở Israel và nước ngoài đang sử dụng lý thuyết về chiến tranh chính đáng để kéo dài và hợp pháp hóa cuộc chiến tranh đang diễn ra ở dải Gaza. Tài liệu của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh địa tái đề xuất các điều kiện thiết yếu cho phép định nghĩa thế nào là chiến tranh chính đáng theo quan điểm của giáo lý công giáo, được thể hiện trong số 2309 của sách giáo lý giáo hội công giáo. Theo đó, việc sử dụng vũ khí được cho là hợp pháp để đối phó với sự xâm lược đã gây ra thiệt hại và bất công nghiêm trọng và lâu dài, trong khi tất cả các phương thế khác để chấm dứt tình trạng này rõ ràng là bất khả hoặc vô hiệu. Phải hội đủ các điều kiện quan trọng để thành công. Việc sử dụng vũ khí không kéo theo những tai hại và hỗn loạn nghiêm trọng hơn tai hại đang cố loại trừ. Theo Ủy ban, các cuộc chiến chính đáng phải phân biệt rõ giữa dân thường và người tham chiến. Một nguyên tắc đã bị cả hai bên Israel và Hamas phớt lờ trong cuộc chiến với kết quả bi thảm này. Các cuộc chiến tranh chính đáng cũng phải sử dụng vũ lực một cách hợp lý. Điều không thể dễ dàng nói về một cuộc chiến, trong đó số người Palestine thiệt mạng cao gấp hàng chục ngàn lần so với Israel, và trong đó phần lớn thương vong là phụ nữ và trẻ em. Thực tế, các cuộc chiến tranh chính đáng chỉ có thể tồn tại trong những trường hợp rất hiếm hoi. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp vũ khí hiện đại, có khả năng gây ra cái chết và sự hủy diệt ở quy mô không xác định. Tài liệu cũng trích những lời nhắc nhở liên tục của Đức Thánh Cha, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2023, 4 ngày sau các cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Ngài đã kêu gọi quyền tự vệ của Israel sau cuộc tấn công của Hamas, đồng thời bày tỏ quan ngại về cuộc bao vây ở Gaza, nơi có nhiều nạn nhân vô tội. Ủy ban khẳng định, có người cho rằng cuộc chiến tuân theo các quy tắc tương xứng và lập luận rằng một cuộc chiến kéo dài đến cùng có thể cứu mạng sống của người Israel trong tương lai. Đặt ở một khía cạnh khác của quy mô là hàng ngàn sinh mạng Palestine đã thiệt mạng trong hiện tại. Bằng cách này, sự an toàn của những người giả định trong tương lai được ưu tiên hơn so với mạng sống của những người đang sống và đang bị giết mỗi ngày. Nói tóm lại, việc thao túng ngôn ngữ của lý thuyết chiến tranh chính đáng không chỉ là về từ ngữ. Nó đang gây ra những hậu quả rõ ràng và tai hại. Tài liệu của Ủy ban Công lý và Hòa bình nhấn mạnh, mặc dù là một cộng đoàn nhỏ ở Thánh Địa, nhưng là những người Công giáo, các tín hữu là một phần không thể thiếu trong căn tính của vùng đất này. Không được sử dụng truyền thống thần học Công giáo để biện minh cho bạo lực đang diễn ra. Chứng tá mà các tín hữu đưa ra không phải về chiến tranh, nhưng là tình yêu biến đổi, về tự do và bình đẳng, về công lý và hòa bình, về đối thoại và hòa giải.
Giáo phận Hồng Kông có 4 tân phò tế vĩnh viễn.
Hồng Kông, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông, đã chủ sự thánh lễ truyền chức phó tế vĩnh viễn cho 4 giáo dân.
Vị đầu tiên là Wilson Choi, giáo sư dạy môn tôn giáo tại một trung tâm giáo dục và phục vụ tại giáo xứ Phục Sinh ở quận Kun Tong. Tân phò tế được bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn Hôn nhân Công giáo Hồng Kông và Trung tâm Cộng đồng Caritas để hoàn thiện việc đào tạo mục vụ. Vị thứ hai là Francis Mok, bác sĩ chuyên về lão khoa. Tân phò tế đang hoàn thành chương trình đào tạo Chiết Thần tại Chủng viện Chúa Thánh Thần. Từ năm 2020, thầy Francis cũng phục vụ giáo xứ Thánh Lauren ở quận Chongshawan, dạy giáo lý và thăm viếng những người thiếu thốn tại Tư Gia. Vị thứ ba là John Siu, từng là hiệu trưởng một trường học nhưng hiện đã nghỉ hưu và là cựu chủ tịch Hội đồng các trường Công giáo của giáo phận Hồng Kông. Tân phò tế cũng là thành viên của Văn phòng Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Sinh viên Công giáo Hồng Kông. Vị thứ tư là Joseph Wai Hung, nhà tư vấn về công nghệ thông tin, tân phò tế phục vụ giáo xứ Thánh Gia ở Sau Kei Wan, một quận ở phía đông Hồng Kông. Trước ngày chuyển chức phò tế, ngày 15 tháng 6, giáo phận đã có một buổi cầu nguyện cho 4 tân phò tế tại nhà thờ Thánh Francisco. Bầu khí cầu nguyện diễn ra sốt sắng với các bài hát tai dê và các chứng từ của các tân phò tế. Theo phò tế John Siu, việc thụ phong thể hiện ơn gọi cho vợ chồng và cho cả gia đình. Điều này cho thấy sứ mạng của giáo hội là phục vụ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tiểu sử 13 chân phước sẽ được tuyên thánh vào ngày 20 tháng 10.
Kính thưa quý thánh giả, sáng ngày 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị thường kỳ về việc tuyên thánh cho một số chân phước và Ngài đã quyết định rằng vào ngày 20 tháng 10 năm nay, các chân phước sau đây sẽ được giáo hội tuyên thánh. Cha Manuel Ruiz Lopez và bảy bạn tử đạo dòng Francisco và bao giáo dân nghi lễ Maronite, cha Giuseppe Alamano, đấng sáng lập dòng các nhà truyền giáo Consolata và dòng các nữ tu truyền giáo Consolata. Nữ tu Marie Leoni Paradis, đấng sáng lập dòng tiểu muội thánh gia. Nữ tu Elena Guerra, đấng sáng lập dòng các nữ tu thánh Gita. Trong khi đó, ngày tuyên phong hiển thánh cho vị chân phước đầu tiên của thế hệ Gen Y là Carlos Acutis sẽ được xác định sau. Nhiều người tin rằng ngài sẽ được tuyên phong hiển thánh vào năm tới, nhân dịp năm thánh, cùng với một số chân phước khác. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử sơ lược của 13 chân phước sẽ được tuyên thánh vào ngày 20 tháng 10.
Cha Giuseppe Alamano. Cha Alamano sinh ngày 21 tháng 1 năm 1851 và thuộc phong linh mục ở Torino vào ngày 20 tháng 9 năm 1873 khi mới 22 tuổi. Vào năm 1880, ngài trở thành giám đốc của đền thánh Đức Mẹ An Ủi. Trong 46 năm phục vụ, ngài biến đền thánh một lần nữa trở thành điểm tìm kiếm thiêng liêng cho người dân Torino. Cha Giuseppe Alamano là đồng hương của hai vị thánh Don Bosco và Giuseppe Cafasso. Giống như thánh Cafasso, ngài là một nhà huấn luyện xuất sắc, bậc thầy về học thuyết và cuộc sống. Nhận thức được rằng sứ mạng truyền giáo là hiện thực hóa tối đa ơn gọi linh mục của mình, bản thân ngài muốn đi truyền giáo nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể. Thấy nhiều linh mục rời khỏi chủng viện với niềm đam mê trở thành nhà truyền giáo nhưng không được các giáo phận chấp nhận, ngài quyết định sẽ tự mình đào tạo các nhà truyền giáo. Dự án của ngài được đánh giá cao ở Roma, nhưng sau đó những trở ngại và thất bại đã ngăn cản nó hình thành trong 10 năm. Rất kiên nhẫn, ngài chờ đợi và làm việc. Sau đó là lời đồng ý của vị giám mục đầu tiên đối với dòng truyền giáo Consolata của ngài vào năm 1901. Và năm sau đó, chuyến đi truyền giáo đầu tiên khởi hành đến Kenya vào năm 1910, dòng các nữ tu truyền giáo Consolata ra đời. Tuy nhiên, ngài cảm thấy rằng toàn thể giáo hội phải được đánh động về việc truyền giáo. Vào năm 1912, với sự hỗ trợ của những người đứng đầu các dòng truyền giáo khác, ngài yêu cầu Đức Giáo Hoàng Pio X can thiệp vào tình trạng này, và đặc biệt đề xuất thiết lập một ngày truyền giáo hàng năm, với nghĩa vụ rao giảng về bổn phận và cách thức truyền bá đức tin. Sức khỏe của Đức Pio X suy giảm, lại thêm chiến tranh bùng nổ ở vùng Balkan, đề xuất của ngài không thành. Nhưng rồi Đức Pio thứ 11 đã hiện thực hóa ý tưởng của cha Giuseppe Alamano, thành lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo vào năm 1927. Dòng truyền giáo do ngài thành lập đã phát triển với con số 2.000 thành viên vào cuối thế kỷ 20 ở 25 quốc gia trên 4 lục địa. Khi còn sống, cha Giuseppe Alamano bị khiển trách vì quan tâm đến các công việc, quan tâm đến các ngành nghề hơn là số người được rửa tội. Trên thực tế, ngài theo đuổi tin mừng và thăng tiến con người với niềm đam mê và khả năng. Làm tốt điều thiện, đây là một phương châm của ngài. Ngài muốn người của mình trở thành chuyên gia về các ngành khoa học trần thế. Và ý tưởng này cũng tiếp tục cho đến Công đồng Vaticano II khi khuyên các nhà thần học cộng tác với những người xuất sắc trong các ngành khoa học khác, chia sẻ sức mạnh và quan điểm của họ. Cha Giuseppe Alamano đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II tuyên phong chân phước ngày 7 tháng 10 năm 1990. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ chữa lành cho Sorino, một người thổ dân Yanomami, nhờ lời chuyển cầu của cha Giuseppe Alamano.
Các vị tử đạo Damasco. Đây là nhóm gồm 11 vị tử đạo Hồi giáo bị sát hại vì đức tin vào ngày 10 tháng 7 năm 1860. Họ đã đổ máu giống như rất nhiều người khác trước họ ở những vùng đất mà họ luôn nhìn thấy kể từ thời Thánh Francisco, nỗ lực truyền giáo của các tu sĩ dòng Francisco trong thế giới Hồi giáo. Các vị gồm các linh mục Emmanuel Uruiz, 56 tuổi, bề trên cộng đoàn, Carmelo Volta, 57 tuổi, Angelbert Colon, 33 tuổi, Ascanio Nicanore, 46 tuổi, Pietro Sole, 33 tuổi, Nicola Anbecca, 30 tuổi. Hai thầy là Francesco Binasso, 58 tuổi, và Giovanni Giacomo Fernandez, 52 tuổi, và ba giáo dân nghi lễ Maronit là Francesco Abenmuti và Raffaele Massapchi. Các ngài sống trong tu viện ở Damasco thuộc Syria, sống đời sống cộng đoàn, mở rộng sang hoạt động tông đồ cho người dân địa phương. Vào đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10 tháng 7 năm 1860, các ngài bị tấn công bởi binh lính người Rus ở Damasco, một giáo phái tôn giáo có nguồn gốc Hồi giáo Syriac, những người theo chủ nghĩa cuồng tín không khoan dung tôn giáo bùng phát vào những năm 1845-46 và đặc biệt là vào năm 1860 chống lại Kitô giáo. Họ đi khắp thành phố để tàn sát những người theo Kitô giáo. 8 tu sĩ dòng Francisco đã ẩn náu trong những bức tường kiên cố của tu viện, cùng với họ là 3 anh em tín hữu theo nghi lễ Maronite. Thật không may, có một kẻ phản bội, có lẽ trong số những người phục vụ địa phương, đã đưa những kẻ sát nhân vào qua một cánh cửa nhỏ mà không ai nghĩ tới. Và thế là tất cả đều bị thảm sát. Vào ngày tử đạo, khi dân quân Rus tấn công tu viện, cha Manuel Ruiz đang giữ trách nhiệm bề trên tu viện dòng Francisco ở Damasco. Ý nghĩ đầu tiên của ngài là đến nhà thờ và rước lễ để các mình thánh chúa không bị xúc phạm. Cha đã bị xử tử dưới chân bàn thờ. Tất cả các vị đều được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 1926 và lễ kính các vị được ấn định vào ngày 10 tháng 7. Vào ngày 23 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn số phiếu thuận trong phiên họp thường kỳ của các hồng y và giám mục cho việc phong thánh cho chân phước Emanuele Ruiz và các bạn tử đạo.
Nữ tu Marie Leonie Baradi đấng sáng lập dòng tiểu muội thánh gia. Mẹ Marie Leonie có tên thời niên thiếu là Virginie Alodi, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1840 tại L'Acadie, Canada. Cô gia nhập dòng các nữ tu Đức Maria Thánh Giá khi mới 13 tuổi. Sơ tận tâm lo việc nội trợ trong các tu viện của các linh mục dòng Thánh Giá và dấn thân vào việc giáo dục giới trẻ. Sơ được gửi đến nhiều tu viện khác nhau ở Canada. Và vào năm 1862, sơ nhận được bài sai đến Hoa Kỳ. Sau khi trở về Canada theo lời mời của cha Camilo Lefebvre để đào tạo một số người trẻ về đời sống tu trì, sơ Marie Leonie sau đó đã chấp nhận lời đề nghị của Đức Tổng giáo mục Montreal để thành lập một cộng đoàn mới theo nhu cầu của các học viện của ngài. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1880, dòng các tiểu muội thánh gia được thành lập với mục đích cụ thể là phục vụ cho các cộng đoàn tu trì, các học viện và chủng viện. Các cộng đoàn mới được mở ra, trong đó mẹ Marie Leonie khuyên các nữ tu của dòng nên giúp đỡ các linh mục về vật chất và tinh thần, và nhờ đó trong các nhà xứ và chủng viện, người ta có thể hít thở bầu không khí đặc trưng của thánh gia Nazareth, được tạo nên từ sự trong sáng và hòa bình, trật tự và khôn ngoan. Mẹ Marie Leonie qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 1912 tại Sherbrooke, thọ 72 tuổi. Dòng do mẹ thành lập không chỉ lan rộng ở Canada mà còn ở Honduras, Ý và Hoa Kỳ. Mẹ Marie Leonie đã nổi tiếng về sự thánh thiện trong cuộc sống. Người ta gọi mẹ là mẹ của những người túng thiếu vì khả năng giải quyết mọi hình thức nghèo đói cũng như khó khăn về vật chất và tinh thần. Vì lý do này, các tiểu muội thánh gia đã yêu cầu tiến hành án phong chân phước và phong thánh cho mẹ. Quá trình mở án phong chân phước diễn ra tại giáo phận Sherbrooke từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 24 tháng 10 năm 1952, trong khi tiến hành tại Vatican kéo dài từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 năm 1968. Ngày 31 tháng 1 năm 1981, Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã ban hành sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của mẹ Marie Leonie. Phép lại nhờ lời chuyển cầu của mẹ Leonie liên quan đến việc chữa lành sơ San Sebastiano, được Thánh Gioan Gioan Phaolô II nhìn nhận vào ngày 17 tháng 2 năm 1984. Chính ngài đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho mẹ Marie Leonie vào ngày 11 tháng 9 năm 1984 tại Montreal trong chuyến tông du đến Canada, ấn định phong vụ là ngày 4 tháng 5. Sau lễ tuyên phong chân phước, nhiều tín hữu đã đến cầu nguyện, đầu tiên là tại nhà của mẹ và sau đó là ở nhà thờ chính tòa, thường để lại những giấy chứng nhận về các ân sủng đã nhận được nhờ lời chuyển cầu của chân phước Marie Leonie. Trong số đó, hồ sơ phong thánh đã chọn một sự kiện xảy ra 2 năm sau khi mẹ được phong chân phước. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1986, một phụ nữ chuyển dạ ở tuần thai thứ 41 đã đến bệnh viện ở Quebec. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối, các bác sĩ đã nhận thấy nhịp tim thai nhi giảm đáng kể kèm theo dấu hiệu thiếu oxy trước khi sinh. Người phụ nữ đã sinh một em bé theo cách tự nhiên, tuy nhiên bé gái không có hoạt động hô hấp. Trong vòng một phút sau khi chào đời, trái tim của cô bé bắt đầu đập trở lại, nhưng không có dấu hiệu khác của sự sống. Nỗ lực hồi sức không thành công. Khoảng 2 giờ sau khi sinh, vào ngày 31 tháng 10 năm 1986, đứa trẻ sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Montreal, một cơ sở chuyên khoa hơn. Mẹ của em bé và một người họ hàng của chân phước đã cầu nguyện xin mẹ Marie Leonie chuyển cầu cho em bé, tuy hai người không biết nhau. Chỉ nhiều năm sau họ mới phát hiện ra, trước sự ngạc nhiên chung của cả hai, rằng họ đã cầu nguyện với cùng một lý do. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1986, 10 ngày sau khi sinh, em bé sơ sinh được xuất viện, sức khỏe tốt và không cần bất kỳ phương pháp điều trị nào, cả thuốc lẫn vật lý trị liệu. Em bé có tên là Maggie Nicole và hiện là giáo viên dạy ngữ văn.
Nữ tu Elena Guerra. Chân phước Elena Guerra, người Ý, sinh năm 1835 và qua đời năm 1914. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, được thừa hưởng nền giáo dục Kitô đầy đủ. Sau khi rước lễ lần đầu, có thể đến với bí tích thánh thể mỗi ngày, cô ngày càng bị thu hút bởi tình yêu dành cho Chúa. Năm 1856, Elena thành lập vườn nhỏ của mẹ Maria và sau đó là tình bạn thiêng liêng, hai hình thức tập hợp các nữ giáo dân cho phép giúp đỡ tinh thần lẫn nhau giữa những người trẻ tuổi. Những sáng kiến loan báo về các phương pháp hiện đại của công giáo tiến hành. Trên thực tế, những người ghi danh phải cam kết sống đời sống Kitô hữu trọn vẹn. Tuy nhiên, vào năm sau, Elena bị một căn bệnh hiểm nghèo khiến cô phải bất động trong thời gian dài. Sau khi bình phục, Elena xin được gia nhập dòng nữ bác ái, những người đến thăm người nghèo và bệnh tật tại nhà. Và khi bệnh tả hoành hành ở Lucca, với sự đồng ý của gia đình, cô đã đến thăm người bệnh, chữa trị và an ủi họ bằng những lời lẽ của đức tin. Được truyền cảm hứng bởi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, trong một lần gặp gỡ tại Roma, Guerra đã quyết định bước vào đời sống tu trì mặc dù bị gia đình phản đối. Từ đó, dòng hiến sĩ Chúa Thánh Thần được thành lập và sau này được biết đến với tên gọi các nữ tu Thánh Gita do Chân Phước sáng lập vào năm 1882 với sứ vụ giáo dục văn hóa và tôn giáo cho giới trẻ. Sơ Elena đã giáo dục hàng trăm thanh thiếu niên về đời sống Kitô giáo, trong đó có Thánh Gemma Gangani. Được thuyết phục về chức năng của báo chí như một việc phục vụ cơ bản của giáo hội, Guerra đã xuất bản nhiều bài viết về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, cô dâu, bạn gái, người giúp việc gia đình, và về trường học nhằm hướng dẫn giáo viên và học sinh hướng tới nền văn hóa Kitô giáo. Trong những năm cuối đời, mẹ Elena bị chị em hiểu lầm về quản lý kém, đến nỗi đã phải quyết định rời bỏ nhiệm vụ bề trên và bị cấm xuất bản bất kỳ tác phẩm nào khác. Mẹ từ chức, khiêm nhường vân phục và hiến mạng sống mình vì lợi ích của giáo hội. Mẹ Elena đã trải qua 3 năm cuối đời trong những căn bệnh và đau đớn, xen kẽ khiến mẹ qua đời vào ngày 11 tháng 4 năm 1914. Danh tiếng thánh thiện của mẹ Elena tiếp tục lan truyền và do đó vào năm 1930, tiến trình phong chân phước cho mẹ đã được bắt đầu. Vào năm 1953, sắc lệnh về nhân đức anh hùng của mẹ được công bố. Sau đó, vào ngày 26 tháng 4 năm 1959, Đức Gioan 23 đã nâng mẹ Elena Guerra lên bậc chân phước. Phép lạ mở đường cho việc tuyên thánh cho chân phước Elena Guerra xảy ra với ông Paulo. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2010, khi ông đang tỉa cây thì bị ngã từ độ cao khoảng 6 mét, được chở đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Ông được chẩn đoán chấn thương đầu não rất nghiêm trọng, nghi ngờ chết não và các biến chứng toàn thân như viêm phổi và viêm gan. Ngày hôm sau, ông được phẫu thuật mở hộp sọ và giải nén bằng phẫu thuật cắt thùy trán cơ bản. Sau ca phẫu thuật, ông được chuyển đến phòng khám chăm sóc đặc biệt với tiên lượng xấu. Kết quả chụp CT sau đó cho thấy tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi đến mức người ta cho rằng ông sẽ chết. Ngày 11 tháng 4, các bác sĩ điều trị đã ngừng thuốc an thần hỗ trợ bệnh nhân suốt 24 giờ và ngày hôm sau bệnh nhân không còn dấu hiệu phản ứng thần kinh nữa. Vào ngày 15 tháng 4, ông được tuyên bố đã chết não. Từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 4, bệnh nhân vẫn bị treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Được biết về tình trạng rất nghiêm trọng của ông, các thành viên phong trào canh tân đặc sủng ở đó bắt đầu tổ chức những buổi cầu nguyện cho sự bình phục của ông. Từ ngày 17 tháng 4, họ đã cầu nguyện với chân phước Elena Guerra. Ngày 27 tháng 4, sau 21 ngày nằm viện, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh nhân cải thiện khi phản ứng với các kích thích đau và tự thở. 2 ngày sau, ông được chuyển đến khoa phẫu thuật, bắt đầu vật lý trị liệu thụ động và sau đó là vật lý trị liệu tích cực. Ngày 14 tháng 5, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định. Các cuộc kiểm tra sâu hơn được thực hiện hàng tháng và sau đó hàng năm cho thấy tình trạng sức khỏe tốt của bệnh nhân và không có sự thay đổi nào do chấn thương phải chịu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.